Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nỗi Đau và Thuận Phục. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 22 câu 1 đến câu 8. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng, hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi. Abraham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng, hỡi cha, người đáp, con ơi, cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Đây là câu chuyện Đức Chúa Trời muốn ông Abraham dâng con trai yêu quý là Isaac làm của lễ và ông hoàn toàn thuận phục Chúa. Thứ nhất, nỗi đau. Phần đầu có một ghi, khi mọi việc kia đã xong, bản dịch khác dịch là sau các việc ấy, cho thấy có một số sự kiện đã xảy ra trong gia đình ông Abraham, từ con cái cho đến việc làm ăn. Sự kiện mẹ con cô Aga bị đuổi khỏi nhà cũng tạm lắng xuống. Mọi người có thể hưởng bình an vui vẻ với sự lớn lên khỏe mạnh của cậu Isaac trong một thời gian dài. Có thể lúc này cậu trong tầm khoảng 15-17 tuổi. Nếu cuộc đời cứ thế êm trôi thì có gì phải nói. Sau cụm từ trong đầu câu 1 là một biến động thật sự kinh hoàng cho người làm cha như ông Abraham. Đức Chúa Trời muốn ông bắt đứa con yêu dấu, đem đến nơi Chúa chỉ định, dâng cậu làm của lễ thiêu, theo câu 2. Chúng ta hình dung ông Abraham nghe xong lời này, chắc tưởng mình nghe lầm chăng. Đất như sụp dưới chân ông. Làm sao có thể như thế kia? Chúa biết ông già rồi, chỉ trông cậy đứa con này nối dõi. Chính Chúa ban nó cho ông kia mà. Dâng nó làm của lễ có nghĩa chính tay ông phải hạ sát đứa con này sao? Lâu nay ông chỉ tra tay trên chiên bò làm của lễ, chứ nào tưởng có ngày phải làm điều đó với con mình. Không thể nào, thật khó hiểu, thật chưa từng nghĩ đến, chưa thể tưởng tượng được. Ông nhớ lại ngày cậu Ít-ma-en lầm lũi ra khỏi nhà. Sao nỗi đau cứ đổ xuống trên ông thế này? Cụm từ khi mọi việc kia đã xong nhắc chúng ta về lòng nhân từ của Chúa. Ngài không để con cái Ngài phải chịu đựng quá sức mình, như lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 13. Những sự cám dỗ, bản truyền thống hiệu đính dịch là thử thách, đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Ông Abraham là người tin kính Chúa, nhưng không được miễn trừ những thử thách xảy đến trong đời sống. Điều này nhắc chúng ta nhớ rằng khi gặp thử thách trong cuộc sống, dù không hiểu, không như mong đợi, thì hãy nhớ lời sứ đồ Phi-e-rơ từng khuyên con dân Chúa. Khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Theo Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 12, nhận biết được điều này, chúng ta sẽ có năng lực để thuận phục Chúa. Vợ chồng ông bà nọ có một đứa con trai nên yêu quý lắm. Bao nhiêu công sức ông bà đều vui chịu để nuôi con ăn học thành tài. Ngày chuẩn bị ra trường, cậu gặp tai nạn giao thông, qua đời trong lúc tuổi thanh xuân với hy vọng tràn trề. Tưởng chừng ông bà có thể chết luôn theo con trai cho khỏe. Nhưng sau tang lễ, ông bà bình tĩnh trả lời với những anh em trong hội thánh đến thăm viếng: nó đi ở với Chúa rồi. Tôi mà không trung tín với Chúa thì chẳng gặp được con trai yêu quý đâu. Cầu thay cho chúng tôi với để gặp con trai. Thật, người tin kính đón nhận nỗi đau trong niềm tin cậy Chúa. Thứ hai, hết lòng thuận phục. Câu 3 chép: Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Thái độ thuận phục của ông Abraham rất rõ ràng, tích cực, không biện luận, không than van. Đặt mình vào tình huống này, liệu chúng ta thấy việc thuận phục của ông Abraham dễ hay khó? Thật là quá khó. Có thể chúng ta sẽ phải kêu nài Chúa là: đau lòng quá, sao Chúa đặt con vào chỗ đau đớn như thế này? Chúa biết con chỉ có mỗi một mình nó mà. Sẽ là nước mắt than vãn, sẽ là nài xin Chúa nghĩ lại, nào là chắc con chết theo nó luôn quá. Ở đây chúng ta gặp con người của đức tin. Khi nghe Chúa gọi, ông Abraham trả lời ngay: có tôi đây, theo câu 1 phần B. Câu 3 là thái độ rõ ràng, quyết định dứt khoát của ông. Ông không hề trễ nải, chần chờ. Ông dậy sớm, chuẩn bị đủ các vật dụng cho buổi tế lễ, bảo đầy tớ chuẩn bị lên đường, thẳng tiến đến nơi Chúa chỉ cho ông. Ông bình tĩnh đến nỗi cậu Isaac phải lên tiếng hỏi về con chiên để dâng làm của lễ, theo câu 7. Và với lòng đầy tin quyết, vượt trên nỗi đau xé lòng của người cha để trả lời câu hỏi thật là gay go của con trai, theo câu 8. Đức tin nơi Chúa đã chi phối như thế nào trong quyết định tan nát cõi lòng của ông Abraham đối mặt với con trai? Hẳn ông biết là chẳng người cha nào đủ can đảm đưa tay ra giết đứa con độc nhất của mình. Nhưng đây lại là mạng lệnh của Đức Chúa Trời, là đấng đã gọi ông, đồng hành cùng ông, nhất là từng thành tín với ông trong mọi lời phán của Ngài, kể cả lời phán hứa dòng dõi ông sẽ đông như sao trên trời. Nếu suy luận bởi lý trí, sẽ chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng ông không theo cách đó. Ông bước đi bởi đức tin, tin vào đấng phán hứa với ông, đấng mà ông từng kinh nghiệm nhiều lần lắng nghe ông, ban điều phước hạnh cho gia đình ông. Thế nên dù không hiểu, dù đau đớn, nhưng ông nhất quyết vâng lời, thuận phục ý muốn Ngài. Đối với ông, Chúa là ưu tiên chứ không phải con cái. Có Chúa thì có tất cả. Ông đặt mình trong mối liên hệ thân thiết với Ngài, tin cậy Ngài. Dù ngay lúc ấy, cảm xúc đau xót vẫn đang tràn ngập trong ông. Đừng quên là ngay giây phút đó, ông Abraham chưa hề biết gì về việc Đức Chúa Trời chuẩn bị vật tế lễ khác thay cho con trai ông. Thế nên trong thư Hebrơ chương 11 câu 8, câu 9, câu 13 đã viết về đức tin của ông rằng: bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình. Bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình. Cũng bởi đức tin, ông nói với con trai rằng chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn chiên con đặng dùng làm của lễ, theo câu 8. Không phải ông trả lời cho qua chuyện, nhưng ông nói với lòng tiên quyết đến nỗi cậu bé không còn thắc mắc nữa, vì đã quen với những lễ nghi cùng lòng tin kính của người cha rồi. Trong gia đình chúng ta ngày nay, lòng tiên quyết của cha mẹ có lan truyền sang con cái không? Con cái có nhìn thấy chúng ta thành tâm tin cậy nơi Đức Chúa Trời không? Hay chúng nó đang chứng kiến chúng ta nói một đàng làm một nẻo? Một giáo viên trường Chúa Nhật nọ dạy bài đức tin rằng phải tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đứa con trai ngồi trong lớp học ấy. Một hôm, đứa con trai vừa xong đại học, người ta đưa giấy gọi nhập ngũ. Thế là cha mẹ cuống cuồng chạy đi tìm người quen, tốn tiền bao nhiêu cũng được để đứa con khỏi nhập ngũ. Cậu nhìn cha mẹ với đôi mắt khó hiểu, im lặng. Cha mẹ cậu thấy thế lại lu loa. Cha mẹ tìm hết cách lo cho con, mà con thì cứ tỉnh bơ, muốn nhập ngũ lắm hả? Không hiểu lòng của cha mẹ sao con? Cậu bình tĩnh trả lời. Hôm nọ, trong lớp học trường Chúa Nhật, con được học là sống bởi đức tin, hết lòng tin cậy Chúa và chương trình tốt đẹp của Ngài. An tâm tin cậy Ngài, để Ngài lo liệu mọi sự. Nay nhà mình có chuyện, con thấy ba mẹ chẳng có chút lòng tin nào nơi Chúa cả. Nếu Chúa muốn con nhập ngũ thì cần thuận phục Ngài. Tại sao lại dùng tiền chạy chọt để khỏi đi? Cha mẹ cậu nghe xong, im lặng chẳng nói nên lời. Bài học tin cậy thuận phục dễ nói, dễ dạy cho người khác, nhưng khi áp dụng vào đời sống cá nhân của chính mình thì khó thay. Có gì khác biệt giữa ông Abraham và chúng ta ngày nay trong nếp sống tin kính, trong sự thuận phục, trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời? Chúa chưa đòi chúng ta như cách Chúa thử nghiệm ông Abraham, nhưng ngay trong những sự vâng lời nhỏ nhặt thường ngày đã là không quen rồi, thì làm sao có thể ngày càng tiến tới trong sự thuận phục được? Ví như chúng ta dễ dàng xem con cái quý trọng hơn Chúa. Khi chúng ta đầu tư tiền bạc, sức lực, thời gian cho con cái, nhưng nửa giờ tĩnh tâm với Chúa thì chúng ta tính toán, thậm chí bỏ qua. Đưa con đi học thì luôn đúng giờ, thậm chí phải đi sớm hơn một chút, e rằng kẹt xe trễ học. Thế nhưng đi nhà thờ, đi học kinh thánh trong các buổi nhóm, chúng ta chẳng có lòng nôn nóng đó. Nếu ngồi xuống ghi lại, hẳn chúng ta sẽ giật mình vì Chúa chưa thật sự ưu tiên trong tấm lòng chúng ta. Thái độ tin cậy Chúa của chúng ta cũng mang tính lý thuyết hơn là áp dụng vào thực tế hằng ngày. Xin Chúa thương xót giúp chúng ta học gương của ông Abraham, dù đau xót, dù không hiểu, nhưng nếu Chúa muốn thì chúng ta vâng lời. Như thế, chính chúng ta nhận hưởng phước và con cái chúng ta cũng học gương mẫu từ chính cha mẹ tin kính trong nếp sống gia đình. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tình cha thắp lên ngọn lửa hồng, ấm êm bừng sáng bao hy vọng, từng ngày còn sống trong ân hồng.